Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 70 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Đam Tư, vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy để việc cầu nguyện trở thành đời sống các con. Một gia đình không thể có sự bình an nếu không có lời cầu nguyện. Vì thế, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng kinh nguyện buổi sáng và kết thúc mỗi ngày bằng kinh tạ ơn. Các con nhỏ bé ơi, mẹ ở với các con, mẹ yêu thương các con, mẹ chúc lành cho các con, mẹ muốn ôm ấp các con trong vòng tay của mẹ. Nếu các con không sẵn sàng cầu nguyện hàng ngày, thì các con không thể ở trong vòng tay của mẹ được. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 70. Chiến thắng đáng ngợi khen của chuỗi kinh Mân Côi. Bạn tôi là Dennis Nolan, dạy về môn tôn giáo ở trường trung học St. Joseph, gần Notre Dame, Indiana. Chú ban cho anh một trái tim tuyệt vời, một trái tim của trẻ thơ, nên anh chiếm được cảm tình của các học sinh. Trong lớp học, anh luôn kể những cảm nghiệm và kinh nghiệm riêng của anh, của những người bạn thân của anh, để cho các học sinh biết rằng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đang sống, đang hoạt động tích cực trong mọi tình huống của đời sống. Tôi không nghĩ rằng các học sinh của anh sẽ trở thành những nhà thần học siêng năng, nhưng tôi tin chắc rằng các em này sẽ trở thành những tín hữu Thiên Chúa giáo rất cảm phục Thiên Chúa của họ, và rồi họ sẽ trở nên những nhân chứng sống. Khi Dennis đi thăm Medjugorje và trở về, anh đã kể cho học sinh nghe về mọi chuyện liên hệ đến chuyến đi hành hương của anh, về những điều mà anh đã thực hiện theo thông điệp của Đức Mẹ. Thế rồi, cả lớp quyết định cầu nguyện 10 kinh kính mừng cho mỗi lớp học. Ngay sau đó, những hoa quả của ơn lành và ơn phước đổ tràn đầy trên các học sinh. Từ đó, lớp học của Dennis trở thành một diễn đàn để thảo luận về những sự kỳ diệu của Thiên Chúa hàng sống. Nhiều học sinh từ các lớp học khác cũng ăn năn trở lại, và những điều liên quan đến Medjugorje trở nên mạnh mẽ như lửa rừng. Những người tin lành, Do Thái giáo, và ngay cả những kẻ vô thần đều xin chuỗi tràng hạt để lần chuỗi Mân Côi. Tháng 10 năm 1987, Dennis lại đi Medjugorje nữa. Và khi anh trở lại trường học, một trong số các học sinh của anh đã chia sẻ như sau. Khi thầy đi rồi, chúng em vẫn cầu nguyện 10 kinh kính mừng trước mỗi lớp học. Các giáo sư thay thế thầy không muốn chúng em đọc kinh vì họ sợ chúng em dùng hết giờ học để cầu nguyện. Họ không muốn hướng dẫn đọc kinh, nên chúng em đành tự hướng dẫn nhau đọc kinh. Mấy ngày trước đây, chúng em đi quanh phòng học để xin ơn trước khi cầu nguyện. Em bèn nói to lên, xin Chúa bảo vệ cho anh của con là Brian. Về sau, Dennis hỏi cô bé, tại sao em lại cầu nguyện cho anh của em vậy? Cô học sinh trả lời rằng, trong một buổi giảng bài, Dennis đã nói, nếu các em không có điều gì để cầu nguyện, thì hãy cầu cho những thành viên trong gia đình. Cho nên, cô này có một thói quen là cầu nguyện cho người anh của cô. Cô nói tiếp, ngày hôm sau, anh của em có một cuộc họp về công việc với một người phụ nữ ở tại khách sạn Ramada Inn ở Indianapolis. Rồi có một trở ngại không lường trước được là làm cho anh của em không thể đến chỗ hẹn đúng giờ được. Khoảng 10 phút trước giờ hẹn, anh của em kêu điện thoại cho bà ấy, để hỏi xem liệu anh ấy đến trễ 10 phút thì bà có phiền lòng không? Bà ấy nói là không phiền gì cả. 10 phút sau, khi anh của em đang lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn Ramada Inn, thì anh ấy thấy một chiếc phi cơ phản lực rớt ngay vào phòng hẹn, nơi người phụ nữ đang chờ đợi anh. Bà ấy chết ngay lập tức. Dennis còn kể thêm, anh chàng này thật may mắn khi có một cô em gái luôn có thói quen cầu nguyện để gửi anh trong chiếc áo choàng của Đức Mẹ, vì mỗi ngày cô đều cầu nguyện 10 kinh kính mừng trong lớp học. Ba mẹ của họ đã kể cho tôi nghe là anh biết rằng nhờ đức tin của cô em gái mà anh thoát chết. Lời kêu gọi của Đức Mẹ ở Medjugorje đã làm cho cô có thêm đức tin và giúp cho cô cầu nguyện chuỗi kinh mân côi thật sốt sáng. Và còn thêm nữa, Dennis kể cho chúng tôi nghe. Một ngày có một học sinh khác tên là Linda chia sẻ với chúng tôi rằng vào tháng trước, ba của em vào phòng em và bảo cho em biết là ba mẹ em sẽ ly dị nhau. Linda lúc ấy học lớp 12, đã quyết định cùng với em trai đang học lớp 10, cả hai xuống phòng dưới hầm nhà mỗi đêm để cùng cầu nguyện chuỗi mân côi. Rồi em kể rằng, chỉ một tuần lễ sau đó, ba em lại vào phòng để nói cho em biết là hai người sẽ không ly dị nữa. Một tuần lễ sau đó, em thông báo là ba em đã đi tham dự thánh lễ với trọn gia đình. Lần đầu tiên sau 10 năm bỏ đi lễ. Một tuần sau đó, em kể cho tôi nghe là đời sống gia đình của em bây giờ hạnh phúc nhiều hơn so với lúc trước. Tất cả những sự đổi thay tốt đẹp này là do việc hai chị em đã cầu nguyện chuỗi mân côi mỗi đêm và gửi cả gia đình em trong chiếc áo choàng của mẹ thánh. Chú thích của sự Emmanuel. Dennis kể cho tôi nghe, trong ngăn kéo của bàn giấy ở văn phòng thần học có đầy những chuỗi tràng hạt. Trong 11 năm về trước, tôi không thấy một học sinh hay thầy giáo nào dùng những chuỗi tràng hạt ấy cả. Sau khi chuyện kể về những lần Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, bao nhiêu tràng hạt được truyền tay, và trong 2 năm sau đó, tôi không có đủ số tràng hạt để đáp ứng nhu cầu chuỗi hạt mân côi của các học sinh. Tai nạn phi cơ đâm vào khách sạn được nhắc nhở rất nhiều trên báo chí, đó là tai nạn mà anh của cô học sinh được thoát nạn. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy yêu kính bí tích thánh thể cao trọng nơi bàn thánh. Hãy viếng thăm và thờ phượng Thiên Chúa trong các giáo xứ của các con. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, bằng cách này, các con sẽ hiệp nhất với toàn thế giới. Chúa Giêsu sẽ trở thành bạn của các con, và các con sẽ không nói chuyện với Ngài như một người mà các con không hề biết. Hãy hiệp nhất với Ngài để có một niềm hoan lạc cho các con, và rồi các con sẽ trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa yêu các con cũng như các tạo vật khác. Hỡi các con nhỏ bé, khi các con tôn thờ Ngài, các con sẽ ở rất gần mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 71, khi Chúa Giêsu tỏa ra các làn sóng. Dennis Nolan lớn lên trong một nông trại ở California. Năm nay anh 46 tuổi, người mập mạnh, là cha của 8 đứa trẻ. Anh không phải là người sống trong mộng tưởng, mà là một người rất thực tế. Một ngày nọ, anh đang băn khoăn tự hỏi, có điều gì tốt đẹp hơn, có ảnh hưởng tốt đến cái thế giới đồi trụy này. Đó là những lần mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm Medjugorje mỗi ngày. Anh quyết định đi hành hương. Lần ấy, anh đến dự thánh lễ buổi chiều. Anh ngồi chen chúc giữa hai người phụ nữ Croatian họ đang hát ca ngợi Chúa thật to. Rồi họ giơ tay lên phía Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra trên bàn thánh, trong lúc vị linh mục dâng thánh lễ. Dennis mở mắt thật lớn để nhìn lên bàn thánh, và bỗng dưng anh cảm nhận được một làn sóng mạnh mẽ tỏa ra từ mình Thánh Chúa, và rồi làn sóng của quyền năng Thánh Thể Chúa lan rộng khắp nhà thờ. Khi làn sóng ấy tỏa đến anh cảm thấy rung động, tâm hồn lâng lâng, say ơn Chúa. Có khi anh cảm thấy mất thăng bằng, toàn thân anh run rẩy khi tình yêu của Chúa Giêsu tác động trên anh. Những làn sóng tình yêu này tiếp tục tỏa lan một cách nhẹ nhàng và êm ái, như những làn sóng dịu dàng của biển cả trong một ngày thời tiết êm ả. Sau thánh lễ, Dennis đi tìm hiểu xem các người bạn cùng nhóm có cảm thấy điều gì khác lạ không. Anh hỏi, các bạn có cảm nhận điều gì đặc biệt trong thánh lễ không? Có chứ. Tôi cảm thấy những làn sóng từ trường lan rộng ra từ mình Thánh Chúa. Tôi nhận được ngay tín hiệu thiêng liêng này khi làn sóng của tình yêu Chúa tràn ngập trên thân thể tôi, làm cho tôi say trong ân tình của Ngài. Nhưng tôi cứ tưởng chỉ có một mình tôi cảm được điều này. Tôi tưởng Chúa Giêsu muốn đụng chạm đến tôi bằng sự hiện diện thật của Ngài. Vậy ra anh cũng có cảm tưởng đó nữa sao? Trong suốt tuần lễ hành hương ở Medjugorje, mỗi lần Dennis đi dự thánh lễ hay cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, thì anh đều cảm nghiệm như trên. Làn sóng yêu thương bao phủ toàn thể mọi người trong nhà thờ. Trong tuần lễ ấy, cả nhóm khách hành hương nhỏ bé này đều nhận được ơn huệ như nhau. Vậy là Dennis đã nhận được câu trả lời, và trong niềm vui ấy, anh chia sẻ với mọi người rằng món quà lớn lao nhất ở Medjugorje không phải là những cuộc hiện ra, mà chính là Thánh Thể Chúa. Đức Mẹ nói với chúng ta, hãy tôn thờ con của Mẹ, hãy đến viếng Thánh Thể không ngừng. Mẹ cũng sẽ hiện diện trong khi các con chầu Thánh Thể Chúa. Các con sẽ nhận được nhiều hồng ân. Thông điệp ngày 15 tháng 3 năm 1984. Và một lần nữa, Mẹ tiếp tục nói về điều này. Mẹ đã từ từ vén bức màn lên để cho Dennis, các bạn của anh và nhiều người khác biết đến. Chú thích của sơ Emmanuel. Về những cuộc hiện ra và những thông điệp cho thấy rằng Đức Mẹ muốn chúng ta hướng về Chúa Giêsu và Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Việc Mẹ hiện ra 20 phút trước mỗi thánh lễ buổi chiều rất là quan trọng. Sự đến thăm của Mẹ là để chuẩn bị cho chúng ta nhận được sự vĩnh cửu. Điều này còn quan trọng hơn là sự hiện diện của chính Mẹ. Về việc Mẹ dạy dỗ nhóm cầu nguyện, qua việc ăn chay rất rõ ràng, minh bạch. Sự ăn chay là Mẹ vui lòng nhất, đó chính là lúc chúng ta từ bỏ tội lỗi. Mẹ nói, các con hãy tránh xa tội lỗi. Hãy ăn chay để cho chúng ta có thể nhận Chúa Giêsu vào lòng với trái tim thanh sạch. Tuy nhiên, các người thụ khải kể cho chúng tôi nghe rằng Đức Mẹ không nói việc ăn chay bằng bánh mì và nước lã là một việc hy sinh, và điều này làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Mặt khác, nếu Đức Mẹ Maria muốn chúng ta ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào ngày thứ tư và thứ sáu là để chuẩn bị cho chúng ta nhận mình Thánh Chúa. Mẹ cũng dạy cho chúng ta về ý nghĩa của bánh mì. Đó là một món ăn căn bản nuôi dưỡng sự sống. Khi ăn chay vào ngày thứ tư là để chúng ta không bị chia chí bởi các món ăn khác làm chúng ta thèm thuồng. Như thế, để ngày thứ năm đến, ngày mà Mẹ muốn chúng ta sống hàng tuần như một thứ năm tuần thánh, chúng ta chuẩn bị để nhận bánh hàng sống, bánh đến từ thiên đàng. Nếu Đức Mẹ Maria muốn chúng ta ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào ngày thứ sáu là để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban bánh hằng sống cho thế giới vào thứ năm tuần thánh. Theo cách riêng, Mẹ muốn chúng ta dùng bánh mì để chúng ta bảo vệ món quà là bánh hằng sống, sống xa những món ăn khác đã làm cho tim chúng ta xa bánh hằng sống. Như vậy, món quà thứ năm tuần thánh ví như một món nữ trang ở giữa hai miếng vàng là hai ngày ăn chay. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Mẹ không bao giờ liên hệ việc ăn chay với sự thương khó của Chúa Giêsu. nhưng đó lại chính là sự cử hành trọng thể về bánh hàng sống. Điều này cũng chứng tỏ rằng trung tâm của đời sống chúng ta là thánh lễ. Qua ánh sáng, chúng ta dễ hiểu rằng tại sao ăn chay lại là một vũ khí quan trọng và đầy quyền năng để chống lại ma quỷ. Về việc Sơ Faustina viết trong nhật ký, in vào năm 1987 rằng: "Tôi chầu Thánh Thể Chúa vào mỗi thứ năm, từ 11 giờ khuya đến nửa đêm. Tôi dâng lên Chúa những việc thờ phượng của tôi, để cho những người tội lỗi ăn năn trở lại, đặc biệt là những người không còn hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi suy gẫm về sự đau khổ của Chúa, về tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn không tin rằng Chúa yêu thương chúng ta nhiều như vậy. Lạy Chúa Giê-xu, mấy ai có thể hiểu được điều này? Chúa cứu thế đã chịu nhục hình nhiều như thế nào? Làm cách nào mà Ngài có thể làm cho chúng ta tin Ngài? Vì ngay cả cái chết của Ngài cũng không thể làm cho chúng ta tin Ngài. Tôi kêu cầu toàn thể thiên đàng, hãy cùng tôi tung hô Chúa và tạ lỗi với Ngài vì thái độ vô ơn của một số các linh hồn. Chúa Giê-xu đã cho tôi biết rằng Ngài rất vui lòng khi có những lời cầu nguyện đền tội. Ngài nói với tôi, lời cầu nguyện của linh hồn khiêm cung và yêu thương sẽ làm nguôi cơn giận của Cha Thầy và làm cho thiên đàng đổ tràn đầy cả đại dương ơn phước xuống cho nhân loại. Sau khi chầu phép thánh thể xong, tôi đang đi trở lại phòng thì tôi bị một đàn chó đen hung dữ. Chúng nhảy lên, sủa to và cố gắng xé tôi ra từng mảnh. Tôi định thần lại thì đó không phải là đàn chó, mà là một đàn quỷ dữ. Một con quỷ hét lên một cách giận dữ: "Mày đã cướp nhiều linh hồn của chúng tao, thì chúng tao sẽ xé mày ra nhiều mảnh." Tôi trả lời nó: "Nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa đầy lòng thương xót, thì chúng mày cứ xé xác tao ra từng mảnh, bởi vì tao đáng đời lắm, tao là kẻ có tội. Còn Thiên Chúa thì thánh thiện, công chính và nhân từ." Khi nghe những lời của tôi, cả lũ quỷ cùng nói một lượt: "Chúng mình hãy trốn đi thôi, bởi vì nó không phải chỉ có một mình, Chúa Uy Linh đang ở với nó." Rồi chúng nó biến đi ngay, như tiếng động của thành phố, còn tôi tiếp tục về phòng mà không còn bị quấy rầy nữa. Tôi tiếp tục viết về Thiên Chúa, cùng lòng thương xót bao la và vô biên của Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy đi tìm thiên nhiên, vì nơi đó các con sẽ gặp Thiên Chúa đấng tạo hóa. Hôm nay mẹ mời gọi các con nhỏ bé của mẹ hãy cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những hồng ân mà Ngài đã ban cho các con. Khi các con cảm tạ Ngài, các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa rất cao cả và tất cả những ơn lành của Ngài ban phát xung quanh các con. Hỡi các con nhỏ bé, Thiên Chúa rất vĩ đại, và sự vĩ đại ấy chính là tình yêu của Chúa ban cho các tạo vật của Ngài. Do đó, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Vì Ngài thánh thiện, vì Ngài đầy tình yêu thương, nên chính Thiên Chúa Cha đấng tạo thành trời đất muôn loài đã ban mẹ cho các con như một ơn phước. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 72, cô bé Florence. Có nhiều khách hành hương nhìn thấy Đức Mẹ bằng chính đôi mắt của họ. Chúng ta cần thu thập những chứng từ này để nói lên phẩm cách của mẹ chúng ta. Mẹ chọn ai nhỉ? Mẹ có hàng ngàn đứa con đến đây. Mẹ yêu thương tất cả. Vậy ai được diễm phúc nhìn thấy mẹ nhỉ? Chỉ có những người ấy mới có câu trả lời thôi. Và một trong những câu trả lời đẹp đẽ nhất mà tôi biết được chính là câu chuyện của cô bé Florence, một nhà truyền giáo vui tươi rạng rỡ nhất. Cô bé Florence Maggiore sống ở Montpellier, miền Tây Nam của nước Pháp, được 16 tuổi. Cô bị bệnh tâm thần nên không nói được. Vào buổi tối ngày 15 tháng 8, cô cùng mẹ đến cây thánh giá màu xanh ở chân đồi hiện ra Bobro để xem Đức Mẹ hiện ra với Ivan. 2.000 người bắt đầu cầu nguyện trong thinh lặng. Khi Ivan ở trong tình trạng ngây ngất thì Florence bắt đầu mỉm cười và cô nhìn chăm chú vào một điểm ở gần cây thánh giá. Cô bé hỏi, mẹ ơi, cái gì vậy? Vì cô không biết nói ai đó. Mẹ cô đoán rằng có điều gì đặc biệt đã xảy ra, nên bà ngắm nhìn con. Florence gật đầu nhiều lần, như thể là cô cố gắng lặp lại những gì mà cô đang được ai đó dạy cho. Rồi cô bắt đầu vỗ tay và nắm nhẹ ngón tay của mình. Cô chưa hề làm những điều này một mình. Cô bé vẫn mỉm cười khi cô gửi ba cái hôn gió đi bằng tay của mình, y như thể trẻ con làm khi nói lời từ biệt, ngay trước khi Đức Mẹ biến đi. Mẹ Florence hỏi con gái, con thấy gì vậy? Florence trả lời, Đức Mẹ trông như thế nào? Mẹ đẹp lắm. Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời, Florence đã tự động đọc một lời kinh, kính mừng Maria đầy ơn phúc, và chỉ có thế thôi. Ngày trước, cô không thể nào nói được lấy một chữ. Bây giờ, cô có thể cầu nguyện hai trong ba chữ của kinh kính mừng. Một chuyện lạ nữa xảy ra. Lúc trước, Florence không nói được màu sắc gì. Nhưng hôm ấy, mẹ cô để 6 miếng giấy màu sắc khác nhau trước mặt cô. Rồi hỏi cô, chỉ cho mẹ xem màu nào giống áo của Đức Mẹ. Ngay lập tức, Florence chỉ tay vào miếng giấy màu vàng kim nhũ để thử cô. Bà mẹ cho cô tấm giấy màu vàng và nói, mẹ nghĩ có lẽ là màu vàng mới đúng. Nhưng Florence nổi giận ngay, không, màu này mà. Rồi cô chỉ tay vào một miếng giấy màu vàng kim nhũ. Bà mẹ cô rất cảm động, bởi vì trong những dịp lễ lớn như ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ lên trời, Phục sinh hay Giáng sinh thì Đức Mẹ mặc áo màu vàng kim nhũ. Thật là một món quà quý cho Florence và những người bị thế giới khinh miệt. Đây là một ví dụ về lòng yêu thương và nhân từ của Chúa đối với những người bé mọn nhất, những người tàn tật trong số các con của Ngài. Đây cũng là một câu trả lời tuyệt vời của thiên đàng đối với những thuốc men hiện đại, với những kẻ đã phá thai vì có thai nhi bị tàn tật. Trong khi đó, những linh hồn của trẻ thơ vô tội này thường xin đền chuộc tội lỗi cho những kẻ giết chết bé. Các em này đều là đền thờ của Chúa hàng sống, và qua việc Đức Mẹ ban vinh dự cho Florence, Đức Mẹ muốn vinh danh mỗi một người tàn tật như nhau. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1995. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu yêu thương. Trước hết, hãy yêu thương Thiên Chúa vì Ngài đã cứu vớt và chuộc tội cho mỗi một người trong chúng con. Rồi hãy yêu thương các anh chị em ở gần bên con. Hỡi các con nhỏ bé, không có tình yêu, các con không thể trưởng thành trong sự thánh thiện được, và cũng không thể làm những việc tốt được. Do đó, các con nhỏ bé ơi, hãy cầu nguyện không ngừng, để rồi Thiên Chúa sẽ tỏ lộ tình yêu của Ngài cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy hiệp nhất với mẹ, và hãy yêu thương nhau. Hôm nay, mẹ ở với các con, và mời gọi các con hãy khám phá ra tình yêu trong trái tim các con và trong gia đình. Nếu các con muốn có Chúa ở trong trái tim các con, thì hãy yêu thương. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 73. Những bước chân nhỏ nhắn. François Joseph mới có 6 tuổi. Cháu vừa là cháu trai, mà cũng là con đỡ đầu của tôi nữa. Mỗi đêm, ba mẹ cháu cầu nguyện với cháu, khi cậu bé vào giường, trước giờ đi ngủ. Để thực hiện những gì Đức Mẹ dạy ở Medjugorje, ba mẹ cháu chúc lành cho cháu. Trong lúc cầu nguyện, mọi người có một ít phút để tự nguyện cảm tạ Thiên Chúa về những điều tốt lành mà họ được Chúa ban cho trong ngày, hay để xin ơn cho mọi người, chẳng hạn như xin Chúa chúc lành cho anh này, chị kia là những người đang lâm bệnh. Tối hôm đó, mọi sự có vẻ bình thường, và ba mẹ của bé rời bé để mở cửa thông sang phòng ngủ của họ. 10 phút sau, ba mẹ của bé nghe tiếng chân của cậu đi nhẹ nhẹ trên sàn gỗ. Họ tưởng rằng cậu bé qua phòng họ để đòi ôm hôn hay để làm nũng. Nhưng không, đôi chân nhỏ bỗng ngừng lại. Và ba mẹ của bé lén nhìn ra cửa để theo dõi xem em đang làm chuyện gì. Bé đứng trước bàn thờ nhỏ bé mà bé tự làm. Có một cây thánh giá, một tượng nhỏ, vài đóa hoa giả, hình ảnh và những tượng các thánh mà bé đã thu thập từ đâu đó. Bé ôm một con chó nhỏ mà người ta cho bé vào 2 ngày trước, và cũng từ đó bé hiểu thế nào là tình yêu thương vô điều kiện. Bé ôm chặt con chó nhỏ vào gần tim, con chó nhỏ dựa đầu vào vai bé để có thể thở được. Thật là một cảnh tượng rất cảm động. Rồi bé cầu nguyện với Chúa, một lời cầu nguyện đến từ đáy tim của bé. Lạy Chúa, xin chúc lành cho con chó nhỏ của con, cũng như Chúa đã chúc lành cho Chúa Giêsu hài đồng trong cung lòng của mẹ Maria. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 1995. Các con thân mến, hôm nay một lần nữa, mẹ hân hoan đến với các con và đem Chúa Giêsu hài đồng đến cho các con, để Ngài có thể ban phúc lành cho các con. Các con yêu dấu ơi, mẹ mời gọi các con để đời sống các con được hiệp nhất với Ngài. Chúa Giêsu là vua hòa bình, và chỉ có Ngài mới ban cho các con sự bình an mà các con tìm kiếm. Mẹ ở với các con và mẹ dâng các con cho Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Bây giờ là thời gian mới mà mỗi người nên quyết định tìm về với Ngài. Đây là thời kỳ ân huệ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 74. Chúa thổi tắt cây nến. Bé Loic chỉ mới có 6 tuổi, nhưng trái tim của bé bị dày vò vì những nỗi lo sợ không thể kiểm soát nổi và sự bất an trong lòng. Ba mẹ của bé không sống hòa thuận với nhau, nên bé cảm thấy mất bình an, và điều này đã nằm sâu trong tiềm thức của bé. Mỗi tối, mẹ bé phải mất 2 tiếng đồng hồ để dỗ dành cho bé bớt sợ và để cho bé ngủ yên. Có một cặp vợ chồng là bạn của gia đình, họ cũng là cha mẹ đỡ đầu của bé Loic. Họ đề nghị đem bé đi Medjugorje cùng với một nhóm trẻ con khác. Đây là một cuộc hành trình dài từ miền Tây của nước Pháp, nhưng ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ để các em cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là dịp may để các cháu nghỉ ngơi và cầu nguyện luôn. Một buổi tối ở Medjugorje, Loic đến chỗ mẹ đỡ đầu với khuôn mặt rạng rỡ. Bé tiêu tít nói, "Vua ơi, vua biết gì không? Trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu đã đến với con nhìn thấy Ngài như một người thật. Ngài có hai cây nến, Ngài chỉ cho con hai cây nến đang thắp sáng. Vua biết không, Ngài còn nói, Loic à, con có thấy hai cây nến này không?" Rồi Ngài thổi tắt hai cây nến ấy, và Ngài nói tiếp, "Con thấy cha thổi tắt hai cây nến phải không? Khi cha tắt hai cây nến là lúc cha thổi tắt đi những nỗi sợ hãi của con rồi đó." Tối hôm ấy, Loic thay đổi hoàn toàn vì bé đã có sự bình an. Cũng từ đó, bé ngủ ngay lập tức khi bé nằm với chiếc gối, y như một đứa bé trong tay người mẹ. Ngày hôm sau, bé đến gặp gỡ mẹ đỡ đầu với vẻ vui tươi. Chiều hôm ấy, người mẹ đỡ đầu này đem cả đám trẻ đến chầu thánh thể để cho chúng có thể tập trung tư tưởng mà cầu nguyện. Thỉnh thoảng, bà hướng dẫn các trẻ suy gẫm một số điều về Chúa. Bé Loic nói với mẹ đỡ đầu, "Vua biết không, trong lúc con chầu thánh thể Chúa, Ngài nói trong trái tim con rằng, con hãy làm dấu thánh giá thường xuyên và làm dấu đều đặn. Khi con thấy một thánh giá, thì hãy làm dấu thánh giá thường xuyên." Bà mẹ đỡ đầu bé biết rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành cho bé khỏi những ám ảnh mà bé không chịu đựng nổi. Ngài còn chỉ cho bé một cách để tự bảo vệ mình khỏi bị ma quỷ đến quấy nhiễu bé nữa. Mới có 6 tuổi mà bé Loic đã được Chúa ban cho sự bình an và một phương cách đơn giản để có sự bình an trong trái tim, đó là việc làm dấu thánh giá. Ở Medjugorje, trẻ thơ có thể hiện diện trong các buổi Đức Mẹ hiện ra. Hôm ấy, không có một khách hành hương nào cả, nên Đức Mẹ dùng cơ hội này để ban cho một thông điệp đặc biệt. Theo lời Ivan kể, thì Đức Mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy các trẻ thơ đến, và mẹ chúc lành cho từng người con một. Trong thông điệp, Đức Mẹ dạy các trẻ thơ nên đi về chúc lành cho gia đình của các em, vì các em đã nhận được ơn lành của Đức Mẹ. Vì thế, các em nên đem ơn của mẹ cho kẻ khác. Mẹ còn nhắc nhở những người lớn, hãy tiếp tục đem trẻ thơ đến Medjugorje, vì nếu người lớn nào đem các trẻ em đến, thì họ sẽ được nhiều điều ích lợi. Bé Magali, gần 12 tuổi, có mặt trong buổi Đức Mẹ hiện ra. Cô bé này rất gắn bó với mẹ, nên ít khi nào chịu rời xa mẹ. Vì thế, mỗi lần có buổi cắm trại của hướng đạo sinh, của trường học hay trong các dịp nghỉ hè là bé khóc vì nhớ mẹ. Khi bé lớn nữa, bé còn lệ thuộc vào mẹ nhiều hơn. Trong một buổi Đức Mẹ hiện ra, bé đã làm những gì mà mẹ đỡ đầu của bé dặn dò. Đó là hãy dâng bà mẹ trần thế của bé cho Đức Mẹ Maria và xin Đức Mẹ trở thành mẹ của bé. Bé thưa với Đức Mẹ rằng, "Thưa mẹ, con xin chọn mẹ làm mẹ của con." Khi tất cả mọi người trở về quê nhà, mặc dù người mẹ trần thế của bé không biết gì về việc này, nhưng bà điện thoại cho mẹ đỡ đầu của bé để kể về những chuyện lạ mà bà không thể ngờ được. Bà kể lể như sau. "Tôi không còn nhận ra đó là con gái tôi nữa. Cháu rất im lặng, dịu dàng và độc lập. Cháu không còn quấy rầy tôi nữa. Chắc là phải có một điều gì lạ đó xảy ra." Thật đúng như vậy, đó là có sự lạ xảy ra. Ở Medjugorje, Magali đã được Đức Mẹ giải thoát, vì bé đã đặt chính mình vào cung lòng của Đức Mẹ Maria. Nhìn lại những sự kiện xảy ra trong năm 1995. Tháng 2, Linh Mục Peta Jubicic rời Medjugorje, mọi người rất đau buồn. Ngài đi Thụy Sĩ. Ở tại đó, Ngài sẽ giúp đỡ những người dân Croatian ở Zurich. Cha Giorgio đi làm sứ mệnh ở Pháp. Các nhà thờ ở Pháp đã chào mừng Ngài. Kể cả Vương cung Thánh đường Chartres. Ở Paris, Ngài gặp một vị đại diện cho Đức Giáo Hoàng, và vị này rất có cảm tình với Medjugorje. Ngày 2 tháng 2, Một tượng Đức Mẹ mua từ Medjugorje khóc chảy nước mắt bằng máu. Bức tượng này là do một linh mục mua tặng cho một gia đình ở nước Ý. Người ta đã nghiên cứu về hiện tượng nước mắt bằng máu này. Ngày 18 tháng 3, Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Marjana. Ngày 15 tháng 3, Vika đem 310 người thương binh giải ngũ qua La Mã, họ được gặp Đức Giáo Hoàng. Ngày 2 tháng 4, dân chúng biểu tình trước nhà của giám mục Peric ở Mostar để xin cho các linh mục dòng Francisco được ở tại giáo xứ của họ. Ngày 6 tháng 4, Đức Hồng Y Kuharik và bác sĩ Radic, phó tổng thống nước Croatia, đi thăm Đức Giáo Hoàng ở La Mã để mời ngài đến viếng thăm thành phố Split. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời rằng ngài muốn đến thăm nơi ấy, cũng như thăm vùng Maria Bistrisa và Medjugorje. Ngày 15 tháng 4, bốn người trẻ từ cộng đồng Seneco được rửa tội trong mùa phục sinh ở Medjugorje. Họ vừa được cai thuốc cần sa ma túy và trở lại với Chúa. Ngày 10 tháng 5, Đức ông Lagrange, Đức giám mục của Gap, nước Pháp đến thăm Medjugorje. Sau đó là Đức Hồng Y Wamala, nước Uganda, và Đức Hồng Y Magyot, nước Mauritius. Ngày 15 tháng 6, viên phi công Scott O'Grady, là người lái chiếc phi cơ bị bắn ở Bosnia, đã nói với báo chí rằng chính anh được Đức Mẹ cứu sống ở Medjugorje. Mẹ đã hiện ra với anh này trong 6 ngày. Anh đang trốn chạy trong vùng giao chiến Banja Luka trước khi anh được người ta cứu thoát. Ngày 17 tháng 6, Đức ông Grillo, vị giám mục của vùng Civitavecchia, nước Ý, đã để một bức tượng của Đức Mẹ ở Medjugorje lên và mời gọi những tín hữu hãy vinh danh Đức Mẹ. Trong một buổi giảng thuyết, ngài đã tuyên bố rằng, đây là hồng ân của chúng ta đến từ vùng Medjugorje. Trong những ngày đầu của tháng 2, bức tượng đã khóc chảy nước mắt bằng máu, trong khi Đức ông đang cầm tượng. Trước mặt ba người chứng, linh mục Giorgio cùng dâng thánh lễ với ngài trước 3.000 người. Ngày 25 tháng 6, Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Ivanka. Đức Mẹ mong muốn chúng ta cầu nguyện cho gia đình chúng ta, vì Satan muốn hủy hoại các gia đình. Mẹ cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành sứ giả hòa bình của mẹ. Tháng 7, một cộng đồng mới, Máu Cực Thánh được thành lập ở Medjugorje. Người sáng lập cộng đồng này là một người Ý, tên là Guglielmo. Bốn cô nhi viện được thành lập ở Medjugorje dưới quyền cai quản của linh mục Slavko. Mỗi nhà được một quốc gia giúp đỡ. Ngày 29 và 30 tháng 7, Marija và linh mục Tadif đến vận động trường Monza ở nước Ý. Ngày 9 tháng 8, nơi tĩnh tâm mang tên nhà của Thánh Giuse được thành lập ở giữa hai ngọn đồi, do linh mục Giorgio hướng dẫn, đôi khi Marija được Đức Mẹ hiện ra tại đây. Ngày 30 tháng 8, Vika đem 1.000 cô nhi chiến tranh đến La Mã để gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại công trường Thánh Phêrô. Tháng 10, Jelena tiếp tục học thần học ở La Mã. Ngày 15 tháng 10, Ivan và Lorraine sinh con gái ở Boston, tên là Christina Maria. Khi thì họ sống ở Medjugorje, khi thì ở Boston, Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 10, tất cả các giám mục ở Bosnia, Herzegovina đến La Mã để thảo luận về hòa bình với Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin chấm dứt câu chuyện thứ 74 nơi đây, trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư, vào thập niên 90. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 75 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.